Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Mai Vân, Thu Hằng và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016. Trung Quốc rút tổ hợp tên lửa HQ-9 khỏi quần đảo Hoàng Sa. Pháp họp Hội đồng Quốc phòng tạm giam 5 nghi can vụ khủng bố tại Nice. Brazil bắt 10 nghi phạm âm mưu khủng bố Thế vận hội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Biển Đông, liệu Philippines có chịu để Trung Quốc bắt bí để có dầu khí? Kính thưa quý vị, Trung Quốc rút tên lửa HQ-9 khỏi Hoàng Sa. Theo trang mạng Jans.com chuyên về các tin tức an ninh quốc phòng có trụ sở tại London, thì nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đưa tổ hợp tên lửa đất đối không HQ-9 rời khỏi đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trang mạng Jans.com ngày hôm qua thông báo tin trên dựa vào các hình ảnh vệ tinh thu thập được vào ngày 10 tháng 7. Theo đó, tổ hợp tên lửa HQ-9 đã được đưa về Hoa Lục trên một tàu chiến. Theo hình ảnh vệ tinh của công ty không gian châu Âu Airbus, thì tổ hợp tên lửa HQ-9 đã rời khỏi vị trí bờ bắc đảo Phú Lâm, trùng với thời điểm quân đội Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận tại khu vực Hoàng Sa. Cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ, chỉ kết thúc ngay một ngày trước khi tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết về vụ Manila kiện Bắc Kinh về Biển Đông. Hình ảnh chụp được vào ngày 8 tháng 7 cho thấy nhiều bộ phận của tổ hợp tên lửa đã được tháo rời và được ngụy trang. Riêng 3 xe phóng tên lửa và 1 radar thì không được che phủ. Theo hình ảnh của ngày hôm sau thì một đoàn xe ắt hẳn có các xe phóng tên lửa của tổ hợp này đã có mặt trên đoạn đường dẫn đến cảng phía nam của đảo Phú Lâm. Theo trang mạng quốc phòng nói trên, rất có thể Trung Quốc đã đưa tổ hợp HQ-9 về đất liền để bảo trì. Tổ hợp tên lửa HQ-9 có tầm bắn 200 cây số được Trung Quốc bố trí tại quần đảo Hoàng Sa kể từ đầu tháng 2. Theo nhiều nhà quan sát, cùng với việc xây dựng và bồi đắp trên quy mô rất lớn nhiều quần đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, việc Bắc Kinh đưa HQ-9 đến Phú Lâm Hoàng Sa là một bằng chứng mới về nỗ lực quân sự hóa các thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm đóng tại Biển Đông, khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Vẫn liên quan đến Biển Đông, Canada kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của tòa án trọng tài thường trực quốc tế.
Canada hôm qua đã tỏ thái độ trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông khi kêu gọi tuân thủ phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Hay. Cho dù không nêu đích danh, nhưng rõ ràng nhằm hướng đến Trung Quốc, nước đang giận dữ vì tòa án cho rằng yêu sách đường lưỡi bò là bất hợp pháp. Thông cáo của Ngoại trưởng Canada Stephen Dion nêu rõ, Canada tin rằng cần phải tuân thủ phán quyết cho dù có đồng ý hay không. Các bên liên quan nên nắm lấy cơ hội này như một bước đệm để tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông bày tỏ, chúng tôi quan ngại sâu sắc vì căng thẳng trong khu vực đã leo thang trong những năm gần đây. Điều cốt yếu là tất cả các nước nên kiềm chế, tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền, không nên đào đắp, quân sự hóa và những hành động khác có thể phá hoại an ninh và ổn định, cũng nên tránh các hành vi gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và hàng không, an ninh hàng hải và thương mại quốc tế. Ngoại trưởng Canada nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tái lập lòng tin thông qua việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử tại Biển Đông, nhanh chóng đàm phán về quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc. Tờ báo The Canadian Press cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan cũng nói rằng Canada không đứng về bên nào trong tranh chấp, nhưng một chuyên gia nhận định đây là thông điệp cho Trung Quốc mà không nêu tên Trung Quốc, được viết bằng ngôn ngữ ngoại giao nhưng không hề nhập nhằng. Theo tờ báo, vấn đề Biển Đông có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, trong lúc Canada đang muốn tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc.
Vẫn về Biển Đông, Indonesia thúc đẩy đưa Biển Đông vào thông cáo chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Lào, cùng với nhiều phiên họp giữa 10 thành viên ASEAN với các đối tác lớn, diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 7. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của Hiệp hội ASEAN kể từ sau phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế bác bỏ các yêu sách chủ quyền trên gần trọn Biển Đông của Trung Quốc. Theo báo Indonesia ngày hôm nay, thì Jakarta đang nỗ lực để đưa vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung. Báo The Jakarta Post dẫn lời ông Dery Aman, Giám đốc Hợp tác Liên Khu vực và Đối thoại ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia. Điều quan trọng là chúng ta cần đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận trong cuộc họp này, đặc biệt là về cách thức để duy trì tình hình hòa bình và ổn định, hết lời dẫn. Theo các nhà quan sát, phán quyết của tòa án trọng tài được coi là rất có lợi cho các quốc gia ven bờ Biển Đông như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, kể cả Indonesia trong thế đối đầu với các tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển này. Tuy nhiên, một số quốc gia phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc như Campuchia và Lào có thể sẽ không hưởng ứng. Trong một thông cáo chính thức ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tân Ngoại trưởng Perfecto Yasay bày tỏ hy vọng rằng các bên tôn trọng phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài. Liên quan đến quan hệ Trung Quốc-Campuchia, theo hãng tin AP ngày hôm nay, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh viện trợ 600 triệu đô la cho Phnom Penh để đánh đổi việc được Campuchia ủng hộ trong một số vấn đề chính trị và ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á muốn đưa các tranh chấp tại Biển Đông với Trung Quốc ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Lào. Còn về hợp tác Mỹ-Philippines, ngày hôm nay Hải quân Philippines chính thức thông báo sẽ có thêm một tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ ba. Tàu Hamilton là chiến hạm hiện đại nhất của tuần duyên Mỹ trước khi lực lượng này được trang bị loại tàu mới. Tàu Hamilton này dự kiến sẽ tới Philippines vào tháng 11 tới. Hải quân Philippines hiện rất thiếu phương tiện để đối phó với các hoạt động lấn lướt của tàu thuyền Trung Quốc tại nhiều khu vực ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước mình. Vẫn về Philippines, cựu Tổng thống Gloria Arroyo nắm quyền từ năm 2001 đến 2010, vừa được trả tự do vào ngày 21 tháng 7 sau gần 5 năm bị giam giữ vì những cáo buộc tham nhũng từ Manila, thông tín viên Marian Dagdad gửi về bài tường trình.
Ngay trước khi được trả tự do, nhiều bức ảnh chụp bên trong một bệnh viện ở thủ đô nơi bà bị giam giữ cho thấy bà Gloria Arroyo phải mang một chiếc nẹp đỡ cổ. Từ lâu bà phải ngồi xe lăn vì một căn bệnh hiếm hoi về tủy sống. Tại một đất nước quen với những vụ tai tiếng về tham nhũng, quyết định xử tráng án cho bà Gloria Arroyo của tòa án tối cao do thiếu bằng chứng chỉ là một vở kịch được dàn dựng. Trước đó, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tha thứ cho bà Gloria Arroyo, một cử chỉ phổ biến giữa những tân Tổng thống với cựu Tổng thống tại Philippines dù các vụ việc vẫn lặp đi lặp lại. Theo phe của cựu Tổng thống, bà Gloria Arroyo trước hết là nạn nhân của một vụ thanh trừng chính trị của chính phủ tiền nhiệm. Bị cáo buộc gian lận để được tái cử vào năm 2004, bà Arroyo vào thời điểm đó đã gọi điện cho một thành viên của Ủy ban bầu cử, một hành động được đánh giá là không thích hợp, tuy nhiên bà vẫn không từ chức. Dù bị giam giữ, bà Gloria Arroyo vẫn thành công trong việc vận động để được bầu là đại biểu quốc hội cách đây 2 tháng. Tương lai chính trị của bà có thể bị ảnh hưởng vì bà sẽ lại bị truy tố một lần nữa trong một vụ biển thủ gần 1 triệu euro.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Về tình hình Trung Quốc, theo hãng tin AP vào hôm nay, các nguồn tin từ giới Tây Tạng lưu vong vừa báo động, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu cho phá hủy các tòa nhà tại Lạc Nhượng Hương, một trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới ở tỉnh Tứ Xuyên. Mai Vân cho biết cụ thể.
Trích dẫn tổ chức người Tây Tạng lưu vong Free Tibet, trụ sở tại Luân Đôn, hãng tin Mỹ cho biết là công cuộc phá hủy nhà ở và trục xuất cư dân đã bắt đầu vào sáng hôm qua. Theo tổ chức này, thì ngay từ tháng 6 vừa qua, chính quyền Tứ Xuyên đã ra lệnh giảm một nửa số lượng tu sĩ tại trung tâm này, nam cũng như nữ, xuống còn 5.000 người, viện cớ là quá đông. Trả lời AP qua điện thoại vào hôm qua, thì chính quyền địa phương cho là không hề có việc phá hủy nhà mà chỉ là việc sửa sang cơ sở tại đấy. Chính quyền không cho biết chi tiết gì thêm. Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Lạc Nhạc Hương được thiết lập vào năm 1980, nằm trên sườn núi và thu hút hàng năm tu sĩ Tây Tạng đến nghiên cứu Phật học.
Vấn về thời sự Trung Quốc, hãng tin AP ngày hôm nay cho biết Tư pháp Trung Quốc đã chính thức khởi tố ông Lâm Tổ Loan, người đứng đầu thôn Ô Khảm nổi tiếng, người đã tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ hiếm hoi vào năm 2012.
Động thái này diễn ra một tháng sau khi ông Lâm Tổ Loan bị bắt giam với cáo buộc là đã nhận tiền hoa hồng từ các hợp đồng nhà nước. Ông bị bắt vào tháng 6, vào lúc đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai. Làng chài có 13.000 dân này đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới từ năm 2011 khi dân làng nổi dậy và đã giành chiến thắng là được Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép tổ chức cuộc bầu cử tự do đầu tiên. Ông Lâm Tổ Loan, một lãnh tụ đối lập, là được bầu lên làm bí thư chi bộ làng. Sau khi bắt giữ ông Lâm Tổ Loan, truyền thông nhà nước loan tin ông đã thú tội nhận hối lộ. Hành động này, thay vì làm dịu đi dư luận như mong muốn, đã khiến hàng ngàn người dân Ô Khảm xuống đường phản đối, khẳng định vị trưởng thôn vô tội. Họ kéo đến tận trụ sở chính quyền với những băng rôn có chữ ký và dấu tay của dân làng, đòi trả tự do cho ông, bất chấp cảnh báo không được biểu tình. Chính quyền đành phải xoa dịu bằng lời hứa sẽ điều tra các khiếu nại về việc tịch thu đất bất hợp pháp.
Pháp họp Hội đồng Quốc phòng tạm giam 5 nghi can vụ khủng bố tại Nice.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay lại triệu tập Hội đồng An ninh Quốc phòng hạn chế 8 ngày sau vụ khủng bố ở Nice, trong bối cảnh chính phủ đang bị chỉ trích về vấn đề an ninh, 5 nghi can có liên quan đến thủ phạm đã bị khởi tố và tạm giam. Hội đồng Quốc phòng họp lần thứ tư sau vụ khủng bố ngày 14 tháng 7 tại Nice có mục đích sơ kết tình hình với sự hiện diện của Tổng thống François Hollande, Thủ tướng Manuel Valls, các bộ trưởng quốc phòng, tư pháp, y tế, lãnh đạo các cơ quan tình báo, cảnh sát, hiến binh, đại diện bộ trưởng ngoại giao và nội vụ. Trong lúc đang bị chỉ trích từ nhiều phía, cộng thêm tố cáo hôm qua về lực lượng cảnh sát quốc gia giữ an ninh đêm quốc khánh tại Nice quá mỏng, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Kouchner đã cho tiến hành điều tra và Tổng thống hứa hẹn sẽ đưa ra kết quả tuần tới một cách minh bạch. Về phía tư pháp, 5 nghi can đã bị khởi tố và tạm giam, gồm 4 người đàn ông tuổi từ 21 đến 40 và một phụ nữ 42 tuổi, có liên lạc với kẻ lái chiếc xe tải nặng đã cán chết 84 người và làm bị thương 331 người tại Nice. Cuộc điều tra cho thấy thủ phạm đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua với các đồng phạm và có sự hỗ trợ. Quốc hội Pháp hôm qua đã chính thức thông qua việc chuyển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, hôm nay đã đăng trên công báo. Tất cả các nạn nhân bị thiệt mạng thuộc 19 quốc tịch đều đã được nhận dạng. Hiện còn 63 người bị thương vẫn đang nằm viện, trong đó có 15 người đang nguy kịch.
Vấn đề châu Âu, tân Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp François Hollande có cuộc hội kiến ngày hôm qua tại Paris. Trong bối cảnh Anh Quốc đang chuẩn bị rời khỏi Liên hiệp châu Âu, hai bên khẳng định lợi ích chung giữa London và Paris trong nhiều hồ sơ quốc tế, đặc biệt là về các hợp tác tình báo và an ninh, ngay cả khi Anh sẽ không còn là một thành viên của Liên hiệp. Còn về tình hình Ukraine, chính quyền Ukraine và các lực lượng ly khai bị tố cáo là thủ phạm các hành động tra tấn và bắt giữ tùy tiện. Đây là nội dung của bản báo cáo của hai tổ chức phi chính phủ Ân xá quốc tế và Quan sát nhân quyền được công bố ngày hôm qua tại Kiev. Bản báo cáo mô tả các hình thức vi phạm nhân quyền của hai phe tại miền đông Ukraine thông qua lời kể của các nạn nhân. Từ Kiev, thông tin viên Sebastian Gobert tường trình.
En novembre 2014, Konstantin Bereskov-Ivani a été arrêté chez lui dans la partie du Donbass contrôlée par les forces ukrainiennes.
Vào tháng 11 năm 2014, Bereskov-Ivani bị bắt tại nhà riêng nằm trên một phần đất ở vùng Donbass do lực lượng Ukraine kiểm soát. Bị tra tấn, cấm liên lạc với thế giới bên ngoài, thường dân này đã bị ép ký vào bản thú nhận chuẩn bị thực hiện một hành vi khủng bố. Ngay sau khi ký vào bản thú nhận, anh ta biến mất trong vòng 15 tháng tại một nhà tù bí mật ở Kharkiv, một thành phố lớn ở miền đông Ukraine. Tổ chức Ân xá quốc tế và Quan sát nhân quyền đã đến gặp người dân trên sau khi anh được thả vào tháng 2 năm 2016. Khi chấp nối câu chuyện của nhân chứng này cũng như của khoảng 10 người khác, hai tổ chức đã có thể lần ra được chuỗi các vụ lạm dụng dựa trên những cáo buộc ít nhiều đáng nghi ngờ mà chính quyền Ukraine đã phạm phải. Các vụ lạm dụng này đã hủy hoại nhiều cuộc sống. Bà Rasha Debea cho biết, một trong số những người mà nhân viên của hai tổ chức đã gặp trong quá trình tìm kiếm bằng chứng đã kể lại rằng, trong suốt thời gian bị giam giữ bí mật tại Kharkiv, những người cai ngục nói với anh ta rằng anh không còn tồn tại. Bà Rasen Deber là trợ lý giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền. Trong buổi giới thiệu bản báo cáo, bà nhấn mạnh đến các vụ lạm dụng bắt bớ và hành động tra tấn mà cả hai phía, chính quyền và đối lập Ukraine đều vi phạm. Nhưng khác với các vùng đất ly khai, Ukraine là một nhà nước pháp quyền và không thể vi phạm các nghĩa vụ pháp lý. Theo chính quyền Ukraine, một cuộc điều tra đang được tiến hành trước những cáo buộc này, lại thêm một cuộc điều tra nữa sẽ tốn nhiều thời gian. Cho đến giờ, vẫn không giải quyết được các vấn đề mà bản báo cáo nêu ra.
Sebastian Gobert, Kiev, RFI.
Châu Âu quan ngại trước tình trạng khẩn cấp vừa được ban hành tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính.
Tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua trên toàn lãnh thổ và trong 3 tháng. Tối qua, đại diện ngoại giao châu Âu bà Federica Mogherini và ủy viên châu Âu đặc trách mở rộng Liên hiệp đã nêu lên mối lo ngại. Chúng tôi theo dõi rất sát tình hình và với mối lo ngại trước những diễn biến liên quan đến tình trạng khẩn cấp đã có hiệu lực ngay sau những quyết định không thể chấp nhận về giáo dục, tư pháp và truyền thông. Hết lời dẫn. Vì vậy, Liên hiệp châu Âu theo hai viên chức này một lần nữa kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng trong mọi tình huống nhà nước pháp quyền, quyền con người và những quyền tự do cơ bản.
Về khu vực Trung Cận Đông, lực lượng chống thánh chiến Syria ra tối hậu thư cho quân Daesh tại Minbej.
Trong một thông cáo, lực lượng mang tên Lực lượng Dân chủ Syria vào hôm qua đã ra kỳ hạn 48 tiếng đồng hồ để buộc quân thánh chiến rút khỏi Minbej, thành phố chiến lược phía Bắc. Thông cáo nêu rõ là đồng ý với sáng kiến để cho các chiến binh Daesh ra khỏi vùng bị bao vây với vũ khí cá nhân để tránh đổ máu thêm và để bảo vệ thành phố. Theo AFP, đây là sáng kiến mà các thủ lĩnh bộ tộc ở Minbej đưa ra cách đây một tuần. Còn liên quan đến tình hình thành phố Aleppo, Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi hưu chiến 48 tiếng mỗi tuần để chuyển hàng cứu trợ đến 200.000 cư dân ở các khu phố trong tay lực lượng nổi dậy và bị quân đội Syria bao vây. Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ ở Syria hôm qua đánh giá là tình hình Aleppo rất thê thảm.
Nhìn sang Nam Mỹ, Brazil bắt 10 nghi phạm chuẩn bị khủng bố Thế vận hội, từ Sao Paulo, thông tín viên Martin Bernard tường trình.
Các nghi phạm bị bắt giữ từng hoan nghênh các vụ tấn công tại Nice, Pháp và Orlando, Hoa Kỳ. Vài người trong số họ thuộc một nhóm có tên những người bảo vệ luật Sharia, còn tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo trên Internet. Những nghi phạm này từng tập bắn hoặc võ thuật và tìm kiếm vũ khí để chuẩn bị một cuộc tấn công trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Cuối cùng thì họ đã bị cảnh sát bắt, tất cả đều rất trẻ. Một người trong số họ còn đang ở tuổi vị thành niên, tất cả đều được cho là những người đang tập trở thành khủng bố. Một tổ chức phi chính phủ cũng trở thành đối tượng bị điều tra của cảnh sát. Chỉ hai tuần trước, kỳ Thế vận hội, chính quyền Brazil tăng cường kiểm soát an ninh và không muốn để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Theo nhận định của Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes, cho tới giờ, Brazil được coi là một trong những nước trung lập về khủng bố. Thế nhưng tình thế đã thay đổi, ông nói. Trong khuôn khổ Thế vận hội, vì Brazil sẽ đón tiếp một số lượng người nước ngoài rất lớn, nên nước chủ nhà trở thành một trong những mục tiêu tấn công của những người trên. Ông Alexandre de Moraes khẳng định những thanh niên bị bắt giữ trên không thuộc một nhóm có tổ chức, nhưng họ là những người đầu tiên ở Brazil bị bắt kể từ khi luật chống khủng bố mới được ban hành.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tại Biển Đông, liệu Philippines có chịu bị Trung Quốc bắt bí để có dầu khí?
Phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của Tòa trọng tài thường trực La Hay đã khẳng định quyền Philippines được hưởng tại khu vực bãi cỏ ròng Red Bank được cho là giàu tiềm năng dầu khí. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn bác bỏ phán quyết quốc tế, cho rằng Biển Đông vẫn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Phải đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng để phát triển, tại Philippines đang có xu hướng sẵn sàng bắt tay với Trung Quốc để đồng khai thác nguồn dầu khí tại vùng bị Bắc Kinh tranh chấp. Theo hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay, với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, Philippines sẽ ngày càng phải nhập khẩu thêm nhiên liệu trong lúc nguồn cung cấp chính của nước này đang càng lúc càng cạn kiệt. Do vậy, Manila rất muốn khai thác các mỏ dầu khí nằm ngoài Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Một trong những khu vực này là bãi cỏ ròng, tên quốc tế là Red Bank, nằm cách bờ biển Philippines 85 hải lý. Philippines hiện đang dựa vào khu mỏ khí đốt Malampaya chẳng hạn, ở ngoài khơi Philippines trong vùng không bị tranh chấp, cung cấp 40% năng lượng cho hòn đảo chính Luzon, nơi có thủ đô Manila. Do tập đoàn Royal Dutch Shell khai thác, khu mỏ này bắt đầu hoạt động vào năm 2001 và đang bước vào giai đoạn cuối thời kỳ sản xuất của nó. Trong khi đó, theo công ty dịch vụ mỏ dầu Weatherford của Mỹ, chỉ riêng một lô tại vùng Red Bank như lô SC-72 chẳng hạn, đã có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn hơn gấp 3 lần trữ lượng của mỏ Malampaya. Vấn đề đối với Philippines là cho đến nay vùng bãi cỏ ròng dù rất xa Trung Quốc nhưng vẫn bị Bắc Kinh cho là của mình. Và Trung Quốc đã không ngần ngại dùng võ lực xua đuổi các tàu khảo sát của Philippines đến thăm dò trong khu vực, đồng thời gây sức ép trên các công ty ngoại quốc, khiến cho không hãng nào dám hợp tác với Manila trong việc khai thác vùng Red Bank. Ngày nay, Philippines đã thắng kiện, nhưng thái độ ngoan cố, phủ nhận phán quyết quốc tế của Bắc Kinh tiếp tục là cản lực đối với Manila, vì trong thực tế, ngày nào mà Trung Quốc không chịu lùi bước, thì ngày đó không một hãng quốc tế nào dám mạo hiểm lao vào khai thác vùng Red Bank, trong lúc bản thân Philippines thì thiếu năng lực làm việc này. Giải pháp gần như duy nhất khả thi trong tình hình hiện nay đối với Manila có lẽ là bắt tay với các tập đoàn Trung Quốc để cùng khai thác. giải pháp này đã từng có tiền lệ. Vào năm 2003, một thỏa thuận đồng hợp tác thăm dò vùng bãi cỏ ròng đã từng được ký kết giữa ba tập đoàn nhà nước PNOC của Philippines, CNOOC của Trung Quốc và Petro Việt Nam của Việt Nam. Đến năm 2008, thỏa thuận này không được Manila triển hạn sau những chỉ trích liên quan đến chủ quyền Philippines. Giờ đây, nhiều lãnh đạo ngành dầu khí Philippines đã cho rằng để tháo gỡ bế tắc, cần phải bắt tay trở lại với tập đoàn Trung Quốc CNNOC. Trước mắt, tập đoàn của Trung Quốc chưa bình luận về những ước mong hợp tác do phía Philippines đưa ra, trong lúc Bộ Ngoại giao nước này vẫn tái khẳng định rằng Ritbank là lãnh thổ của Trung Quốc. Có điều là Bắc Kinh vẫn bắn tin cho biết là sẵn sàng tạm gác tranh chấp chủ quyền để đàm phán việc đồng khai thác. Nếu khả năng hợp tác Philippines-Trung Quốc thành hiện thực, thì rõ ràng là Manila đã chấp nhận để cho Bắc Kinh bắt bí. Vì lẽ, theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực, Trung Quốc không được phép cản trở các hoạt động của Philippines ở Ritbank, một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điệp báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Nhà nổi trên sông Sen, sở thích đắt tiền của người Paris lãng du. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Việt Nam thận trọng sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông bất lợi cho Trung Quốc.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa án trọng tài thường trực La Hay đã ra phán quyết thuận lợi cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc về tranh chấp tại Biển Đông. Thế giới đã theo dõi và bình luận, cho dù Trung Quốc tuyên bố phán quyết là vô giá trị. Nhưng trong một chừng mực nào đấy, Việt Nam, nước lẽ ra sau Philippines phải hoan nghênh nồng nhiệt thì lại tỏ ra mềm mỏng và kiềm chế. Vậy tại sao? Theo bài phân tích trên website Huffington Post ngày 16 tháng 7, thì tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ lâu đã dẫn đến các vụ đối đầu giữa hải quân hai nước, bắt giữ các ngư nhân, cắt cáp tàu khảo sát, vi phạm chủ quyền, tình trạng bất ổn trên diện rộng ở trong nước, tức giận nhắm vào chính phủ, bạo động và cướp phá và nâng cấp các phương tiện của hải quân Việt Nam. Khi phán quyết vụ kiện về Biển Đông được đưa ra, ông Bill Hayton trên website The National Interest nhận xét rằng đó là một chiến thắng của bằng chứng trước tình cảm. Hayton nói rằng những đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc đã được cảm xúc thúc đẩy dựa trên các sự kiện lịch sử và cách hành xử từ thế kỷ 19. Ông viết, những hiểu lầm và cảm xúc sẽ không dễ dàng gạt bỏ được, hết lời dẫn. Đối với Việt Nam, đây là một thắng lợi mang tính chiến lược và đầy cảm xúc nhưng không trọn vẹn. Tại Việt Nam, thái độ đối với các đòi hỏi lãnh thổ cũng mạnh mẽ như tại Trung Quốc. Và tương tự như giải thích của Hayton về Trung Quốc, ý thức bất bình mạnh mẽ đối với những vấn đề chủ quyền, cũng như các khiêu khích có tính toán của Trung Quốc và cảm giác thù ghét truyền kiếp đối với Trung Quốc do 1.000 năm đô hộ đã nuôi dưỡng tình cảm của công chúng Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội đã ra phản ứng rất mạnh với các vụ được cho là vi phạm chủ quyền khi Trung Quốc cho máy bay dân sự đáp xuống các phi đạo trên hai bãi đá Subi và Vành Khăn, không đếm xỉa đến phán quyết của tòa thay vì tuân thủ chính phán quyết này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói về sự cố này như sau. Những hoạt động mà Trung Quốc gây ra đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, phi pháp và không thể làm thay đổi sự thực về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngược lại, phản ứng ngay lập tức của Việt Nam về phán quyết của Tòa án quốc tế là ít gay gắt hơn và cân nhắc hơn. Ông Hải Bình nói, trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Theo website Vietnam Right Now, một nguồn tin được biết đến do có những quan điểm rất khác biệt với chính phủ ở Việt Nam, thì tuyên bố này phản ánh mối lo ngại của Hà Nội về khả năng Trung Quốc do bị thua có thể phản ứng dữ dội vì Trung Quốc muốn tìm cách bù đắp thiệt hại do cơn lốc pháp lý và ngoại giao gây ra đối với các đòi hỏi lãnh thổ của mình, hết lời dẫn. Trong vụ kiện về Biển Đông, Trung Quốc đã bị một nước nhỏ hơn ngáng trở. Phán quyết của tòa La Hay lẽ ra phải khiến cơ quan tuyên truyền và báo chí Việt Nam lao vào kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Thế nhưng, mọi thứ vẫn yên tĩnh và được mở đầu với việc truyền thông dẫn lại phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao hoặc chỉ đưa tin về vụ ra phán quyết, không có việc hun thổi tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Chắc chắn, đây cũng gần như là một thắng lợi với Việt Nam vì không một nước nào lại ủng hộ Philippines trong trận chiến này mạnh hơn Việt Nam. Thế nhưng, phản ứng từ Bộ Ngoại giao và báo chí thì thận trọng, tẻ nhạt. Chính phủ Việt Nam luôn chịu áp lực là phải cứng rắn với Trung Quốc từ phía các nhà hoạt động đấu tranh cũng như từ phía quần chúng ngày càng ít quan tâm đến chính trị. Điều này đã xảy ra liên tục nhiều lần từ năm 2000 khi sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực bắt đầu gia tăng. Một cách tiêu biểu nhất là các nhà hoạt động đã có thể đi tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Hà Nội vào mỗi sáng Chủ nhật, thường bắt đầu từ Đại sứ quán Trung Quốc và bị các nhân viên an ninh quay phim một cách kỹ càng. Cuộc tuần hành được phép diễn ra nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh, để rồi vài tuần sau thì các cuộc biểu tình phản đối lại bị ngăn chặn. Trách cứ chính phủ không hành động nhiều hơn là một sự khởi đầu bất bình mang thiện chí xây dựng, nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Chính phủ biết được điều này và do vậy thận trọng không để cho tinh thần bài Trung Quốc lên quá cao trong lúc đang cố gắng tăng cường quan hệ với nước này. Việc chấn áp các cuộc biểu tình là điều không thể tránh khỏi. Trung Quốc và Việt Nam đã cố gắng cải thiện quan hệ kể từ năm 2015 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Ông Tập đã phát biểu tại Quốc hội Việt Nam và là nước ngoài đầu tiên được làm như vậy. Quan hệ giữa hai nước đã bị nguội lạnh, ít ra là như vậy vào năm 2014, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Động thái này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc, dẫn đến việc đập phá nhiều nhà máy và một số người Đài Loan tử vong.
Cho dù Việt Nam đã xích lại gần Mỹ hơn, nhưng vẫn phải chú ý tới việc xử lý mối quan hệ với Trung Quốc. Do Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới chung, quan hệ thương mại rất nhiều và chia sẻ ý thức hệ, nên sẽ luôn có yếu tố nguyên trạng trong quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ở hậu trường. Ngay cả khi có những làn sóng bất bình về những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, chung đường biên giới có nghĩa là lực lượng an ninh hai nước tiến hành một số tập luyện với nhau, và nước này nhìn kỹ xem nước kia có những tín hiệu mầm mống đòi dân chủ hay nổi dậy hay không.
Cả hai nước đều có đòi hỏi lãnh thổ đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông, trong khi bốn bên tranh chấp khác là Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan thì chỉ có đòi hỏi đối với một phần các lãnh thổ này, và chắc chắn làm cho mối quan hệ trở nên khó khăn hơn một chút. Trong tình hình đó, lá bài tốt nhất là Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Cho dù con hổ giấy chưa đóng vai trò như là một đối sách, nhưng Hà Nội vẫn hy vọng, bất chấp lập trường phản đối không khoan nhượng của Campuchia trong khối này. Giáo sư Kar Thayer, nguyên là chuyên gia về khu vực Đông Nam Á tại nhiều cơ sở giáo dục quốc phòng Úc, nhận định là Việt Nam sẽ tập trung chú ý tạo dựng một hình thức thống nhất nào đó trong ASEAN, nhất là vào lúc Việt Nam sẽ trở thành chủ tọa hội nghị cấp bộ trưởng vào cuối năm nay. Việt Nam muốn thúc đẩy các lợi ích của mình thông qua ASEAN, hết lời dẫn. Việt Nam sẽ thấy nỗ lực này là khó khăn, bởi vì như David Brown và Dương Danh Huy đã viết trên Asia Sentinel, thì các nhóm nước không đồng nhất này vốn đã bị đe dọa hoặc sững sờ trước những đòi hỏi bành trướng của Trung Quốc đã nhận thấy rằng thật khó để xây dựng được một mặt trận thống nhất, hết lời dẫn. Nhận định này đúng đến mức là Thủ tướng Campuchia Hun Sen còn đi xa hơn khi nói rằng ông sẽ chống lại bất kỳ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết gần đây của Tòa La Hay.
Tuy nhiên, Indonesia và Singapore đã bày tỏ sự bất bình về những hành động gần đây của Trung Quốc, và Indonesia còn đi xa hơn, bắt giữ các ngư dân Trung Quốc vào cuối tháng 5 năm nay. Sự hung hăng ngổ ngáo của Trung Quốc càng làm cho Indonesia khó chịu. Sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực, Indonesia đã công bố kế hoạch phòng thủ và tăng cường an ninh đối với các đảo của nước này ở Biển Đông.
Cho đến lúc này, phán quyết trọng tài có thể không phải là một giải pháp, và trong khi chờ đợi, những gì xảy ra ở Biển Đông có thể sẽ không thay đổi. Đối với Trung Quốc, Biển Đông vẫn là ao nhà của họ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc rút tổ hợp tên lửa HQ9 ra khỏi quần đảo Hoàng Sa. Pháp họp Hội đồng Quốc phòng tạm giam 5 nghi can vụ khủng bố ở Nice. Brazil bắt 10 nghi phạm âm mưu khủng bố Thế vận hội. Mỗi ngày một sự kiện, tại Biển Đông, liệu Philippines có chịu bị Trung Quốc bắt bí để có được dầu khí hay không? Thưa quý vị, sau đây là phần điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, các báo Pháp ra ngày hôm nay quan tâm tới rất nhiều chủ đề. Nhật báo Le Monde quan tâm tới tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ và chạy tựa trang nhất thanh trừng và tình trạng khẩn cấp bạo lực từ Tổng thống Erdogan. Trong khi đó, hai nhật báo Libération và Le Figaro vẫn quan tâm tới vụ khủng bố ở Nice và đều tập trung chú ý vào cuộc luận chiến liên quan tới Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trong việc bố trí cảnh sát và các biện pháp an ninh ở Nice đêm Quốc khánh. Libération chạy tựa trang nhất, Nice, các câu trả lời của chúng tôi dành cho Bộ trưởng, còn Le Figaro chạy tựa, khủng bố ở Nice, Cazeneuve ở trung tâm của cuộc luận chiến. Nhật báo kinh tế L'Echo lại hướng sự chú ý tới thị trường bất động sản với tựa trang nhất. Bất động sản, lãi suất vay ngân hàng giảm mạnh và cho biết trong tháng 6 năm nay, lãi suất vay tiền ngân hàng để mua bất động sản giảm xuống mức thấp kỷ lục, tỷ lệ trung bình là 1,62%, nhưng giá bất động sản lại bắt đầu tăng trở lại. Chủ đề Brexit cũng thu hút sự chú ý của báo Pháp ngày hôm nay. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa trang nhất Brexit có nhưng vào khi nào và đưa ra nhận định là cuộc trưng cầu dân ý ở Anh đã diễn ra được một tháng, nhưng việc nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu vẫn không rõ ràng. Điều này gây lo ngại. Các báo Le Monde, L'Echo cũng chú ý tới Brexit với nhiều tựa như tại Berlin, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel dọn đường cho Brexit. Brexit sẽ không làm nước Anh thay đổi cam kết về an ninh với châu Âu. Tổng thống Pháp vẫn rất cứng rắn với Thủ tướng Anh trong vấn đề Brexit. Bất chấp Brexit, các chủ doanh nghiệp vẫn giữ vững tinh thần.
Ngoài ra, các nhật báo Pháp hôm nay cũng quan tâm đến nhiều chủ đề khác như Berlin thận trọng về vụ tấn công ở Bavière. Về khí hậu, Bruxelles gây sức ép lên các nước giàu nhất, ông Donald Trump và những rạn nứt trong Đảng Cộng Hòa, hòa bình, cuộc chiến tiếp theo của người dân Colombia hay 68 vận động viên điền kinh Nga bị tước quyền thi đấu ở Rio.
Liên quan tới tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên trở về Ankara sau vụ đảo chính hụt của quân đội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng. Sau cuộc họp với Hội đồng Bộ trưởng, ông đã giải thích là biện pháp này sẽ cho phép loại trừ các mối đe dọa đang đè nặng lên nền dân chủ, nhà nước pháp quyền và tự do của các công dân. Ông Erdogan cho rằng mưu toan đảo chính vẫn chưa kết thúc, vì thế tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện để nhanh chóng trừ khử mọi thành viên của các nhóm khủng bố có liên quan để bảo vệ nền dân chủ. Tổng thống Erdogan cũng đã khẳng định là sẽ không có bất cứ thỏa hiệp nào với phe đảo chính. Ông cũng đã ủng hộ đề xuất khôi phục án tử hình. Le Monde cho biết vụ thanh trừng mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ với 55.000 người bị bắt, bị canh giữ hoặc bị cách chức đang khiến ông Erdogan bị cộng đồng quốc tế lên án. Khi bị Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayron kêu gọi tôn trọng tự do, ông Erdogan đã yêu cầu Ngoại trưởng Pháp không can thiệp vào chuyện của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ tỏ ra ủng hộ ông Erdogan khi từ chối lên tiếng bàn luận về vụ thanh trừng. Sau khi được ban hành, tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép ông Erdogan thông qua các luật mới hạn chế quyền và tự do của dân chúng. Và theo nhận định của Le Monde, ông Erdogan sẽ rảnh tay để hiện thực hóa quyền lực siêu tổng thống mà ông ấp ủ bấy lâu nay. Được phe đối lập ủng hộ và phe vốn ủng hộ ông ca tụng, thắng lợi của Tổng thống Erdogan trong vụ đảo chính bất thành của quân đội đã giúp ông chiếm được cảm tình của dân chúng ở mức cao đỉnh điểm. Le Monde cho biết báo chí nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đang phác thảo một nước Thổ Nhĩ Kỳ kiểu mới trên cơ sở kết hợp quan điểm Hồi giáo bảo thủ với quan điểm cực đoan về quốc gia.
Le Monde nhận định chỉ sau một đêm, bộ mặt Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi. Quân đội đã mất uy tín và việc quân đội bị suy yếu sau cuộc thanh trừng do 1/3 số tướng lĩnh đã bị loại trừ khỏi hàng ngũ lại đặt ra một câu hỏi về khả năng triển khai các chiến dịch chống khủng bố trong cuộc đấu tranh chống lực lượng nổi dậy của Đảng Lao động Người Kurdistan PKK. Và chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Liên quan đến tình hình nước Pháp sau khủng bố, Nhật báo L'Echo cho biết hôm qua Quốc hội Pháp đã thông qua luật gia hạn tình trạng khủng bố đến hết tháng 1 năm 2017. Theo đó, các biện pháp khám xét lại được tái thiết lập. Các khu vực tôn giáo có thể bị đóng cửa nếu có hiện tượng kích động thù hận, bạo lực hay ca tụng khủng bố. Việc tụ tập đám đông mà an ninh không được đảm bảo sẽ bị cấm. Việc kiểm tra danh tính, lục soát xe hơi và hành lý không nhất thiết phải có lệnh của kiểm sát trưởng. Trong khi đó, L'Echo nhận định Bộ trưởng Nội vụ Pháp đang gặp khó khăn khi phải chứng minh việc triển khai đầy đủ lực lượng cảnh sát và các biện pháp an ninh bảo vệ lễ hội mừng Quốc Khánh ở Nice và xóa bỏ nghi ngờ về vai trò của nhà nước.
Trong một thông cáo phát đi vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Cazeneuve khẳng định lối vào từ Pont Parti tới khu vực dành cho người đi bộ trên đại lộ là Promenade des Anglais được chặn đường để đảm bảo an ninh và đã ra lệnh cho cơ quan cảnh sát của cảnh sát tiến hành điều tra sau khi có thông tin cáo buộc là lối vào này đã không được bảo vệ. Tổng thống Hollande hiện đang có chuyến thăm Dubai cũng đã hứa sẽ làm sáng tỏ sự thật.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang chủ đề khí hậu, Libération nhận định khí hậu trái đất chưa bao giờ ấm lên nhanh như vậy. Tại hội nghị thượng đỉnh trái đất năm 2002, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã nói, ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy, còn chúng ta lại đang nhìn ra nơi khác. Libération khẳng định chưa bao giờ câu nói này lại mang tính thời sự đến như vậy. Hôm thứ Ba vừa qua, NASA và Cơ quan Đại dương và Khí quyển của Mỹ đã công bố các số liệu đáng lo ngại. Tháng 6 năm 2016 là tháng nóng kỷ lục trên hành tinh của chúng ta tính từ năm 1880. Và đây là tháng thứ 14 liên tiếp kỷ lục khí hậu trái đất nóng lên bị phá vỡ. Đây là giai đoạn nhiệt độ tăng liên tục và kéo dài nhất trong vòng 137 năm qua. Theo số liệu của NASA, quý đầu năm 2016 là quý nóng nhất trong sử biên niên. Nhiệt độ trung bình tăng 1,3 độ C so với cuối thế kỷ 19. Hậu quả thật đáng sợ. Đặc biệt ở Bắc Cực, lớp vỏ băng địa cực đang tan với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Trả lời phỏng vấn của Libération, nhà khí hậu học Jean Jouzel, phó chủ tịch nhóm chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc từ năm 2002 đến năm 2015 cho biết, chính trích tốc độ ấm lên của khí hậu hiện nay, tính trung bình trên toàn cầu đạt mức cao nhất từ 8.000 năm nay.
Liên quan đến giải trí, Le Monde nhận định trò chơi điện tử Pokemon Go đã trở thành hiện tượng xã hội, nhưng nhiều câu hỏi về sự an toàn của người chơi đang được đặt ra. Trò chơi điện tử Pokemon Go dành cho điện thoại thông minh đã chính thức ra mắt tại Pháp. Tại nhiều nước như Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, trò chơi này đã trở thành hiện tượng xã hội. Le Monde mô tả Pokemon Go là một cơn sóng thần chưa từng có trong lịch sử trò chơi điện tử trên smartphone. Trong vòng chưa đầy 2 tuần từ khi ra mắt, Pokemon Go đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các ứng dụng được tải nhiều nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất ở bất kể nước nào. Candy Crush Saga đã từng là trò chơi được đánh giá là hiện tượng phổ biến nhất, nhưng Pokemon Go chỉ mất có vài ngày để có được thành công mà Candy Crush Saga phải mất nhiều tháng mới có được. Le Monde trích dẫn nhiều nguồn để cho thấy mức độ thành công của Pokemon Go. Theo ước tính của Slice Intelligence, Pokemon Go mang lại nhiều lợi nhuận hơn tất cả các trò chơi điện tử khác trên smartphone cộng lại. Theo SimilarWeb, ứng dụng Pokemon Go thậm chí còn được sử dụng nhiều hơn cả mạng xã hội Twitter. Trong nhiều đánh giá, chỉ riêng ở Mỹ, mỗi ngày có từ 15 đến 21 triệu người chơi trò chơi này. Theo một nghiên cứu của EcoPartner, Pokemon Go là trò chơi được nhắc tới nhiều nhất trên Internet tính từ 3 năm trở lại đây. Còn theo ước tính của trang Kotaku, mỗi bài báo về Pokemon Go có ít nhất 500.000 người đọc. Đó là chưa kể tới việc Pokemon Go vẫn còn hai thị trường lớn đầy tiềm năng phía trước là Nhật và Pháp. Nhật là quê hương của Pokemon, còn Pháp là thị trường ưa chuộng các sản phẩm Nhật Bản nhất ở phương Tây. Khác với các trò chơi điện tử thông thường khác, Pokemon là trò chơi tích hợp thực tế ảo trên điện thoại di động. Ứng dụng cho phép người chơi truy tìm các chú Pokemon ảo đang trốn đâu đó trong thế giới thực.
Le Monde trích dẫn một nguồn tin cảnh sát lo ngại là trò chơi có thể tạo ra các đám đông tụ tập bột phát như cảnh tượng từng xảy ra ở Mỹ khi rất đông người đổ xô đến Central Park để săn lùng một chú Pokemon. Cảnh sát dự báo trong trường hợp bột phát có đám đông tụ tập vì chơi Pokemon Go thì các cảnh sát gần đó sẽ phải đánh giá nguy cơ về an ninh và yêu cầu lực lượng trợ giúp. Và điều này sẽ phải tiến hành một cách mềm dẻo, linh hoạt.
Le chanteur monte sur la scène pour chanter encore la scène. Le chaland glisse sur la scène. Les amoureux se font une scène.
sur les berges de la Seine.
Dọc bờ sông Seine, đoàn chạy qua Paris, không ít du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy những con tàu đậu hai bên bờ, bắt đầu từ cây cầu dành cho người đi bộ mang tên nhà văn Léopold Sédar Senghor, ngay gần bảo tàng Orsay và xuôi về phía tháp Eiffel. Những con tàu này đậu song song thành hàng hai, thậm chí là hàng ba. Chủ nhân của con tàu đậu gần bờ nhất dành một phần mũi tàu để hàng xóm bước qua về nhà. Nếu để ý một chút, rất dễ nhận ra những hòm thư được gắn chung trên tường, ngay chân con phố phía dưới, còn xe ô tô hay xe máy được đậu ngay trước cửa nhà.
Le chanteur ouvre la bouche. On entendait voler une mouche. Et quand passe bateau mouche. Parce que son amour la touche, une jeune fille en pleurs se mouche. Le chanteur fait des trémolos et sur le quai Montebello se déroule un sombre mélod parce qu'on l'a mené en bateau d'une femme fait des ronds dans l'eau.
Bên hữu ngạn sông Seine, gần cây cầu Alexandre Đệ Tam dẫn đến quảng trường Công Cốc, người ta có cảm giác như đi vào một xóm nhỏ, không ồn ào, dù dòng xe vẫn ngược xuôi trên cao. Mareva, Le Libertin, Romanes, Spes, mỗi con tàu có một tên gọi thể hiện phong cách của chủ sở hữu. Dấu ấn riêng này còn được thể hiện qua cách bài trí trên con tàu mà người ngoài dễ dàng nhận ra được. Một khu vườn nhỏ rực rỡ hoa, một hàng rào bằng trúc để giữ chút không gian riêng khỏi những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường. Những chiếc ghế dài nằm phơi nắng, một bộ bếp nướng thịt, hay một bộ ghế sofa bằng mây để đón tiếp bạn bè.
Đây là mái ấm của những người thích có một không gian sống thoáng đãng, không bị gò bó trong diện tích chật hẹp quanh bốn bức tường. Hàng xóm của họ là thiên nhiên, là quang cảnh đẹp như tranh được tô điểm bởi những công trình kiến trúc lộng lẫy của Paris, và đôi khi là những chú ngỗng hay thiên nga khi con tàu xuôi theo dòng nước. Phong cách sống chuộng không gian và đều cao tự do xuất hiện từ những năm 1970. Cùng với việc giá bất động sản không ngừng tăng, nên nhiều người chuyển sang sống phiêu lưu cùng sông nước. Thế nhưng, để thỏa mãn cách sống phóng khoáng như vậy, một điều chắc chắn là phải có một khoản đầu tư khá lớn, tùy theo loại tàu và diện tích sống. Họ thường mua lại những con tàu thương mại từ Bỉ hay Hà Lan, kéo về Pháp và tân trang lại tiện nghi như một căn hộ trên mặt đất.
Ne plus gueuler debout sur la table qui tremble, une bouteille à la main complètement défoncée, ne plus semer au vent des billets de 100 balles tout au long du chemin sans même se retourner. Grâce à toi, j'ai connu tous les astos de Paname. Tu faisais des dessins pour pas péter les plombs.
Một con tàu theo chuẩn Freycinet dài 39,5 mét và rộng 5 mét. Có nghĩa là để có thể đi qua được các âu thuyền, có diện tích hơn 150 m², gồm một phòng ăn, một phòng khách, có bếp mở kiểu Mỹ, 3 phòng ngủ và một nhà tắm, cùng với một sân thượng ngập nắng vào những ngày đẹp trời, có giá dao động từ 400.000 đến 500.000 euro. Song những con tàu hiện đại và sang trọng hơn thì có giá trên 700.000 euro. Riêng tại trung tâm Paris sẽ không tìm được những con tàu nào dưới giá 900.000 euro. Theo lời giải thích với trang Capital của bà Sylvie Desbonnet, chủ một văn phòng môi giới bất động sản đường thủy, riêng những con tàu tương xứng với vị trí ngắm toàn cảnh tháp Eiffel qua ô cửa sổ nhỏ mỗi sớm thức dậy có giá tối thiểu là 1.500.000 euro. Có khoảng 2.500 ngôi nhà nổi với dân số khoảng 5.000 người sống trên các dòng sông và kênh rạch tại Pháp trong năm 2013, từ Strasbourg đến vùng Île-de-France, gồm Paris và các vùng ngoại ô, từ con kênh Midi ở Toulouse đến thung lũng sông Rhône.
Thế nhưng, sở hữu được một con tàu không đồng nghĩa với việc sẽ có được một chỗ neo đậu. Đơn vị quản lý khu vực neo đậu của con tàu trực thuộc cơ quan đường thủy Pháp là nhà cấp giấy phép neo đậu tạm thời, trong đó ghi rõ địa điểm cụ thể cùng với những điều kiện neo đậu. Không có giấy phép trên, chủ sở hữu sẽ bị phạt 150 euro mỗi ngày. Thế nhưng, trước tình trạng khan hiếm chỗ đậu tại các cảng sông, rất nhiều người vẫn cố tình vi phạm, đặc biệt là vào những ngày đẹp trời, khi họ chu du theo dòng nước tới những khu vực khác.
Ông Claude Denet, phụ trách phát triển tại cơ quan đường thủy Pháp cho biết, hơn 200 người hiện đang nằm trên danh sách chờ của vùng Île-de-France. Hàng năm chỉ có khoảng 10 chỗ neo đậu được giải phóng. Như vậy, những người mới đăng ký chắc chắn sẽ phải chờ đến 20 năm mới đến lượt họ. Tuy nhiên, tấm giấy phép quý giá này chỉ có thời hạn 5 năm. Nếu chủ sở hữu bán tàu và mua tàu mới, họ phải làm lại thủ tục từ đầu, chứ không được giữ lại giấy phép neo đậu đã được cấp cho con tàu trước đó. Sở hữu một ngôi nhà nổi là chấp nhận những khoản chi phí cao hơn so với một tổ ấm trên mặt đất. Tại lưu vực Paris, ngoài thuế sở hữu và thuế chỗ ở, các chủ sở hữu nhà nổi còn phải trả thêm phí neo đậu, dao động từ 2.500 đến 14.000 euro một năm, tùy theo độ dài của con tàu, vị trí neo đậu và trang thiết bị của các cảng. Thêm vào những khoản chi phí này là phí bảo hiểm đắt hơn rất nhiều so với một chỗ ở cố định, có thể lên tới 2.000 euro một năm. Tự do chu du thiên hạ cũng có cái giá của nó. Mỗi con tàu phải trả một khoản chi phí di chuyển, trung bình khoảng 45 euro mỗi ngày.
Cuối cùng, phải kể đến chi phí bảo trì cũng rất cao. Ông Bernard Kunz, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sử dụng đường thủy, cho biết, trên mặt nước, những lần sửa chữa trở nên thường xuyên hơn. Cứ 10 năm, các chủ sở hữu phải trả một khoản tiền khoảng 5.000 euro để kiểm tra vỏ tàu. Nếu vỏ tàu không đạt yêu cầu, bằng lái tàu của chủ sở hữu có thể bị treo, đồng thời con tàu sẽ bị kéo ra khỏi vị trí.
Với rất nhiều chủ sở hữu một ngôi nhà nổi trên sông Seine phía ngoại ô Paris, bước qua cầu tàu dẫn về nhà sau một ngày làm việc là họ được sống trong một thế giới hoàn toàn khác, bỏ lại đằng sau những ồn ào và ô nhiễm của một Paris đầy sôi động hay những xích mích hàng xóm vì dò rỉ nước hay sử dụng không gian chung. Nhưng có lẽ thực tế này không phù hợp với những con tàu neo đậu trong Paris. Hai bờ sông Seine nổi tiếng là những địa điểm tụ tập và vui chơi của thanh niên cùng với du khách nước ngoài. Cư dân của những ngôi nhà nổi chắc hẳn phải làm quen với những ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng cười đùa hay tiếng đàn ca hát. Thế nhưng, hẳn họ cũng không giấu được niềm tự hào sở hữu một căn nhà nổi thu hút sự chú ý của những người qua đường.
Rồi là tạp chí văn hóa cho Thu Hằng thực hiện, nhà nổi trên sông Seine, sở thích đắt tiền của người Paris lãng du. Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm của Trọng Thành biên soạn, Thổ Nhĩ Kỳ, bí ẩn sau cú đảo chánh hụt.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, cuộc đảo chính hụt đêm 15 tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua tiếp tục là chủ đề ám ảnh công luận. Chính quyền Erdogan ngay lập tức tiến hành thanh trừng rộng khắp, kể cả trong giới thẩm phán, giảng viên. Không ít người đặt câu hỏi liệu cú đảo chính có phải do chính Tổng thống Erdogan gian dựng, hoặc ít nhất dù biết trước khả năng đảo chính, nhưng ông Erdogan vẫn để cho diễn ra. Trong một phát biểu ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz nhận định
que dans les derniers 3 jours, il était possible de suspendre 13.000 fonctionnaires.
Chỉ trong vòng 72 giờ sau vụ đảo chính, 13.000 công chức đã bị đình chỉ chức vụ, 6.000 quân nhân bị bắt, đàn áp rất nặng nề. Chiến dịch đàn áp có thể nói rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước. Tôi hoài nghi về khả năng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 2 ngày có thể xác định được những ai đã hợp tác với phe đảo chính. Như vậy, cần phải đặt câu hỏi về vấn đề này.
Bài tổng thuật Thổ Nhĩ Kỳ liệu có Erdogan đằng sau cú đảo chính hụt của tuần báo Le Nouvel Observateur xem xét kỹ càng nhiều luận điểm ủng hộ cho giả thuyết có bàn tay của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Le Nouvel Observateur, cho dù khả năng này là không cao, nhưng các hiểu biết hiện tại chưa cho phép loại trừ hoàn toàn một giả thuyết như vậy. Ngay sau khi cuộc đảo chính nổ ra, Tổng thống Erdogan đã cáo buộc giáo sĩ Gulen, một trí thức Hồi giáo nổi tiếng, là chủ mưu. Ông Gulen là lãnh đạo phong trào Hizme, tạm dịch là Phụng sự, với hàng triệu thành viên trên thế giới, có ảnh hưởng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, giáo sĩ Gulen hiện lưu vong tại Hoa Kỳ, cực lực lên án vụ đảo chính và yêu cầu quốc tế điều tra. Nhà địa chính trị học Alexander Denval nhận xét.
Tổ chức của giáo sĩ Gulen là một trong những lực lượng làm nên thành công của Erdogan. Tuy nhiên, để tiếp tục nắm quyền, và bởi vì là một người cơ hội chủ nghĩa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã liên minh với cánh cực hữu và một bộ phận dân tộc chủ nghĩa cứng rắn nhất, đặc biệt là những người chống dân Kurdistan, để thuyết phục các thành phần dân tộc chủ nghĩa bỏ phiếu nhiều hơn cho mình. Erdogan đã hy sinh giáo sĩ Gulen, bị coi như là một phần tử Hồi giáo mềm yếu. Ông Gulen, tác giả của một phong trào Hồi giáo rất ôn hòa và dân chủ, cũng bị coi là kẻ thù của những thành phần dân tộc chủ nghĩa cứng rắn. Trong một bộ phận công luận, ông Gulen bị nghi ngờ là lãnh đạo một nhóm hội kín Hồi giáo chính trị thuộc hàng thượng lưu, có mưu đồ len lỏi vào đỉnh cao quyền lực nhà nước.
Tuy nhiên, báo Le Monde ngày 19 tháng 7 thì cho rằng rất khó khẳng định vai trò của phong trào Gulen trong cuộc đảo chính này.
Hai sĩ quan cao cấp bị tình nghi là đầu não của cú đảo chính, một cựu lãnh đạo không quân và một cố vấn pháp lý của Bộ Tổng tham mưu. Người thứ hai bị nghi ngờ có quan hệ từ lâu với Cộng đoàn Hồi giáo của ông Gulen. Tuy nhiên, liệu có thể nói những người theo Gulen là các đầu não duy nhất của cuộc đảo chính? Theo các chuyên gia, những người này không thực sự thâm nhập vào giới Chabu quân đội hiện nay. Dựa trên những gì mà chúng ta biết được về các quân nhân đảo chính qua hàng nghìn vụ bắt bớ vừa qua sau cuộc đảo chính hụt, bức tranh không hề rõ ràng.
Một thỏa thuận hòa giải đã được thiết lập giữa quân đội và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2013. Tuy nhiên, theo nhà chính trị học Jean Marcou, một chuyên gia về Trung Cận Đông, thì một nhóm hạt nhân trong quân đội không chấp nhận tình trạng nhân nhượng lẫn nhau nói trên, đặc biệt nhân danh chế độ thế tục cứng rắn. Nhà báo Anthony Belanger, đài France Inter thì đưa ra nhận định.
Mais c'est très simple parce qu'elle le déteste et ça ne date pas d'hier. Erdogan est le chef d'un parti islamo-démocrate, l'AKP.
Rất đơn giản bởi vì quân đội rất ghét Erdogan và tình cảm này không chỉ mới đây. Erdogan là lãnh đạo của một đảng Hồi giáo dân chủ, đảng AKP. Xin nhắc lại là lần can thiệp trước của quân đội cách đây 20 năm, tức là vào năm 1997, cũng là để giải tán một đảng Hồi giáo tiền thân của đảng AKP. Khi Erdogan lên nắm quyền sau một loạt chiến thắng qua bầu cử từ năm 2000, quân đội rất muốn lật đổ nhân vật này, nhưng lực bất tòng tâm, bởi cần nhấn mạnh là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ một chế độ Cộng hòa chuyên chính và thế tục, lấy quân đội và một thiểu số rất nhỏ thẩm phán và chính trị gia làm hạt nhân. Vì lẽ đó, Erdogan bị coi là một thứ quỷ dữ.
Serré autour de son armée et d'un tout petit cercle de juges et de politiques, pour cela, Erdogan, c'est le diable.
Vẫn theo nhà báo Anthony Belanger, vốn rất ghét ông Erdogan, trong thời gian gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn bị Tổng thống hạ nhục nhiều lần, đặc biệt với việc xin lỗi Nga về vụ máy bay bị bắn hạ. Do vậy, một bộ phận quân đội đã quyết định nổi dậy. Nhưng theo nhà chính trị Jean Marcou, một động cơ khác có thể giải thích vụ đảo chính này và cách thức mà cuộc đảo chính dường như đã được tiến hành vội vã, đó là
có tin đồn về một vụ án sắp được tiến hành nhắm vào một số quân nhân bị quy tội đã tố cáo một số quân nhân khác trong vụ án Ergenekon. Những người này cũng có thể bị cáo buộc đã cộng tác với giáo sĩ Gulen.
Ông Jean-François Pérouse, một chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ, sống và làm việc tại Istanbul, đưa ra hai giải thích đáng chú ý về thời điểm xảy ra vụ đảo chính.
Có hai khoảng thời gian cần được xem xét. Thứ nhất là thời gian tính theo tuần, theo tháng. Vụ đảo chính đã diễn ra trước cuộc thanh trừng mới, đã dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8. Thông tin được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Quân sự tối cao. Nhiều quân nhân tin rằng tham gia đảo chính sẽ giúp họ không bị thanh trừng.
Chúng ta cũng biết là trong số các quân nhân đảo chính, có nhiều người từng tham gia vào các chiến dịch tiễu phạt tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực của người Kurdistan, nơi tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây. Khoảng thời gian thứ hai cần chú ý là thời gian ngắn hạn. Cú đảo chính đã được tiến hành vội vã vì thông tin về chuyện này đã bị lọt ra ngoài và an ninh đã nắm được.
Về xác suất thành công của cú đảo chính ngày 15 tháng 7, Le Nouvel Observateur dẫn lời nhà chính trị Jay Unfender, được coi là một chuyên gia hàng đầu về các đảo chính quân sự trên thế giới. Theo ông, nếu so sánh với các trường hợp khác, thì khả năng thành công của cuộc đảo chính này chỉ là 1 trên 40. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng ông Erdogan không có nhiều lo ngại khi để cho cuộc đảo chính xảy ra. Nhà địa chính trị học Alexander Denvan nhận định.
Mục tiêu cuối cùng của Erdogan là tiêu diệt chủ nghĩa Kemal, nền tảng tư tưởng của chế độ Cộng hòa Thế tục Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tôi, cũng cần đặt câu hỏi liệu có sự đồng lõa trong nội bộ chính quyền và của chính bản thân Tổng thống Erdogan trong việc để cú đảo chính chắc chắn là thất bại này diễn ra và lợi dụng cơ hội đó để tự thể hiện mình như là một nạn nhân, nhưng rốt cuộc cũng là người chiến thắng, và dựa vào đó để gia tăng hơn nữa công cuộc đàn áp chống lại các quân nhân nào có lập trường chống đảng AKP. Mục tiêu của Erdogan là tiêu diệt hết các đối thủ để trở thành lãnh đạo tối cao sau khi thay đổi hiến pháp.
Thực ra, giả thuyết được đưa ra nói trên chưa đủ sức thuyết phục. Theo nhiều giới chức Thổ Nhĩ Kỳ được The Guardian dẫn lại, thì cú đảo chính đã được chuẩn bị rất tốt và chỉ thiếu chút ít cơ may là có thể thành công. Các quân nhân đảo chính đã bắt làm con tin Tổng tham mưu trưởng quân đội, giết hại lãnh đạo cơ quan chống khủng bố, và nếu nhanh hơn chút nữa thì đã có thể bắt được Erdogan. Xác suất thành công tuy nhỏ, nhưng một số tình tiết cho thấy phe đảo chính đã có phần chủ động.
RFI, Les Voix du Monde.
Sự thật về cuộc đảo chính ngày 15 tháng 7 của một bộ phận quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ắt hẳn không dễ được làm sáng tỏ trong thời gian trước mắt. Dù có hay không có bàn tay của Tổng thống Erdogan, thì cú đảo chính hụt vừa qua cũng cho thấy tình trạng căng thẳng, phân hóa và bế tắc cao độ trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Dù là người chiến thắng sau biến cố này, ông Erdogan cũng là người chịu nhiều tổn thất, đặc biệt với cái chết của bạn thân, của con trai. Tham vọng độc chiếm toàn bộ quyền lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa chế độ bục vỡ từ bên trong. Một cuộc đảo chính vừa qua chỉ là một biểu hiện. Theo nhiều nhà quan sát, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù bị thanh trừng, bị chính quyền Erdogan khống chế, tiếp tục là một ẩn số. Các đảng phái chính trị đối lập trong ngắn hạn dường như không đủ sức để tạo thành đối trọng đáng kể trước thế thượng phong của liên minh cầm quyền. Trong khi đó, ít người tin tưởng vào khả năng cải cách theo hướng tự dân chủ hóa của đảng AKP dưới quyền lãnh đạo của ông Erdogan.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Trung Quốc rút tổ hợp tên lửa HQ-9 ra khỏi quần đảo Hoàng Sa. Pháp họp Hội đồng Quốc phòng tạm giam 5 nghi can trong vụ khủng bố ở Nice. Brazil bắt 10 nghi phạm âm mưu khủng bố Thế vận hội. Mỗi ngày một sự kiện tại Biển Đông, liệu Philippines có chịu bị Trung Quốc bắt bí để có được dầu khí hay không? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Thùy Chương biên soạn. Sau đó là bài học tiếng Pháp Paris-Vous Paris, bài số 37 và 38. Cuối cùng là tạp chí âm nhạc do Hoài Triệu biên soạn, Amy Winehouse, Tài và Mệnh. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.